This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hà Tĩnh. Và anh Đạm xin được chào quý vị và mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà phê Cuộc Sống ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Đạm trước đi. Hôm nay anh Đạm có khỏe không anh Đạm?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính. Xin chào tất cả các thính giả và bạn bè của đài Sài Gòn Radio 1160 AM. Dạ thưa anh Hoàng Tính, ngày hôm nay chắc chắn là một ngày rất là nóng. Nóng lắm, dạ, nóng lắm. Dạ, mà lại không may mắn ngày hôm nay Đạm lại làm AC, Đạm phải leo nóc nhà.
Ôi trời.
Trải được chương sẽ leo nóc nhà.
Ôi trời.
Nhưng mà sao, nghề là nghiệp. Đúng không? Có những cái công việc mà nó đã đi với mình, thành cái nghề của mình là một cái nghiệp. Thì trong cái chương trình Cà phê và Cuộc Sống, Đạm và anh Hoàng Tính cố gắng đưa những cái cuộc sống xung quanh của ly cà phê. Đa số người Việt Nam mình tha hương khi rời bỏ quê hương qua cái đất nước định cư này. Thì cái nghề nào mà có thể nuôi được bản thân mình, cái nghề nào mà nó cưu mang được cái gia đình mình, thì đó là cái nghề và cái nghiệp mà mình yêu thương đó. Thưa ông, đúng anh, thưa Hoàng Tính và thưa tất cả các anh chị em mọi kia.
Dạ vâng, sơ cho quý vị nghe ha. Nhưng mà dạ, ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng tôi có được một cái vị khách mời cũng rất là quen thuộc. Anh Đạo, anh có thể anh giới thiệu vị khách mời thân quen của mình không ạ?
Dạ được, dạ, thưa Hoàng Tính, thì đó là lý do anh em chúng tôi nói mãi về một cái nghề neo. Thì có thể một số người nói chán, có thể ô tại sao hai anh Hoàng Tính và anh Đạo cứ ca mãi cái bài ca neo, điệp khúc neo hoài, biết rồi nói mãi. Nhưng mà thật sự đó là gần như 70%, 80% bạn bè chung quanh ly cà phê này, quán cà phê này đều là cưu mang, đều là cái nghề đó được cưu mang gia đình mình. Thì ngày hôm nay Đạm được hân hạnh mời một người bạn, một người phải là người thầy, người bạn, đó là anh Andy. Anh Andy là một educator, không phải để một dạy học để làm neo đâu. Anh Andy là educator của National, tức là dạy cho những lớp căn chuyên sâu về những người làm đã có bằng neo, đã có chú tiệm neo rồi. Thưa anh Andy có ở đầu dây không thưa anh Andy?
Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Tín và anh Đạt cùng với cả khán giả của đài Cà phê và Cuộc Sống. Andy rất vui được trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Bạn tôi hôm nay khỏe không?
Dạ khỏe, nhưng mà nóng quá anh ạ, cũng như anh Đạt nói.
Biết sao hơn rồi, bây giờ cái mùa này nó dậy rồi, phải gọi là ngày hôm nay mà nghe anh Đạm anh nói là anh treo lên cái nóc nhà, mình mới lật lên cái channel weather trong cái ngày hôm nay coi từng giờ có giọt mưa nào không, không có giọt mưa nào luôn, trong toàn vùng Đà Lạt trơn, trời ơi sao mà anh leo lên được đây anh Đạm.
Dạ thì nghề là nghiệp và tên Hoàng Tính giống như nghề neo vậy thôi. Đó. Thì nghề nào
thì đâm ra thì nghề neo thì vẫn là nghề nhẹ nhàng hơn mà được. Tại vì thợ neo thì được làm trong môi trường có máy lạnh anh ạ. Và cũng không phải hoạt động tay chân nhiều mà thu nhập thì cũng rất là tương đối là rất là khá.
Dạ. Vâng. Chắc chắn là ngày hôm nay trở lại thì mình sẽ có rất là nhiều những cái điều mình bàn đến với anh Andy đúng không anh Đạm?
Dạ, thưa anh Andy, xin anh Andy giới thiệu sơ về cái công việc của anh Andy và cái công như thế nào và cho tất cả các anh em hiểu được chút xíu về anh Andy. Thưa anh Andy.
À, vâng, dạ, thưa Andy thì là huấn luyện viên trong NEO. Thì Andy được đào tạo bởi tập đoàn của Mỹ và sau đó thì cũng có làm cho một công ty lớn của Việt Nam. Thì bây giờ thì về cộng tác với cả một công ty tọa lạc tại Dallas và Arlington, Texas. Thì Andy chuyên huấn luyện về ngành neo, tham khảo về thị trường, cũng như là cung cấp về kiến thức sản phẩm cho giới ngành neo, các chủ tiệm neo và các thợ neo.
Bây giờ mình ngược dòng lịch sử, mình quay lại quá khứ. Thì mình biết nghề nail là một cái nghề thật sự là nó không có cần phải đào tạo một cái thời gian rất là lâu dài. Nghĩa là nếu mà anh nghĩ đó là cái nghề thì cũng vài ba tháng, nhanh nhất chậm nhất 6 tháng năm là anh có thể kiếm được. Thì tại sao phải có một cái educator, rồi phải đi học hành, rồi phải làm như thế này? Thì cái đó nó có cần thiết không thưa anh Andy?
Dạ thưa anh Đạn và anh Hoàng Tiến, là rất là cần thiết ạ. Là tại vì với cả cái khuynh hướng phát triển ngày hôm nay, cũng như là thị hiếu của khách, cũng như là với sự những cái dòng sản phẩm càng ngày càng đa dạng, càng ngày càng phức tạp hơn, thì một người thợ nail cũng đòi hỏi là phải có một cái sự huấn luyện chuyên nghiệp để có thể bảo đảm được cái dịch vụ cũng như là tăng được thêm cái uy tín đối với người khách hàng.
Thợ nail thì bây giờ mình quay lại một cái thực thật là một cái reality. Thợ nail thì thật sự thợ nail nó không, một số thợ nail mình nghĩ nó không cần quan tâm tới những cái educator, vì anyway khi mình đi làm nail thì chủ nó bao lương, mình có lương căn bản rồi. Thì vậy thì thứ hai nhất, mình nếu mà đi học, công việc của anh Andy là không có đào tạo những người từ zero lên, đúng không? Tức là anh đào tạo những người đã có bằng nail rồi hoặc là chủ tiệm nail rồi, đúng không thưa anh Andy?
Dạ vâng.
Xin anh correct công việc mình, câu hỏi của mình quả đạt có đúng không? Tức là anh là educator cho những người đã có kinh nghiệm trong nghề nail 5-10 năm rồi, đúng không anh Andy?
Dạ vâng, đúng rồi.
Và có những người đã có những tiệm nail rồi, bây giờ người ta sẽ tới lớp của anh, sẽ ngồi nói chuyện với anh, thì đó là một cái vấn đề đảm cần ngày hôm nay cần phải làm cho người ta hiểu được cái công việc của anh và sự cần thiết. Người thợ nail thì thợ nail rất là nhiều. Nếu mà nói về ngành nail thì thợ nail nó chiếm gần như 80% là cái người làm nail, 20% chỉ là chủ tiệm nail, tức là người thợ nail lên chủ tiệm nail. Thì bây giờ cái educator, những cái dịch vụ, đương nhiên là khi nói educator, nói education, nói một cái chương trình huấn luyện thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều yếu tố, thưa anh Andy và thưa tất cả các chị em ngoài kia. Cái thứ nhất, number one, đầu tiên là cho những người bắt đầu mới vô nghề. Thì mình nghĩ thợ nail, bây giờ quay lại cái câu chuyện của Đạm. Tức là thợ nail thì mình nghĩ thợ nail khi người ta có bằng rồi, người ta làm vài ba năm rồi, người ta thợ bột rồi, người ta làm giỏi rồi, thì người ta có cần thiết phải, bây giờ nó phần thợ trước, người ta cần thiết phải gọi anh đi hoặc là tất cả những cái lớp huấn nghệ khác, rồi người ta bỏ mất thời gian, người ta ngồi vào đó, người ta học, thì người ta học được những cái gì và giúp ích được cho những cái gì cho người thợ nail. Thưa anh Hồng Tín và thưa cả anh chị em ở ngoài kia, xin anh chị em nếu có ý kiến gì nếu mà wrong, xin cho đã học hỏi và thêm ý kiến, thưa anh đi.
Dạ thưa anh, là tại vì cái vấn đề là khi mà một cái người thợ nail học ở trường tầm Mỹ và cầm một cái bằng hành nghề của tiểu bang ấy, thì thật ra thì đối với tiểu bang thì người ta cũng chỉ ở mới ở cái giai đoạn là thực tập, có nghĩa là apprenticeship thưa anh. Thì rất là nhiều thợ nail của Việt Nam mình sau khi có bằng nail thì ra thì nhảy thẳng vào trong cái môi trường làm việc, thì phần lớn là họ học của nhau và họ tự học thôi. Thế nhưng mà bây giờ với cái khuynh hướng là cái công nghệ càng ngày nó càng phát triển, kể cả cái ngành làm móng tay, thì nếu mà họ không tiếp tục họ trau dồi về vấn đề kiến thức cũng như là giáo dục thì họ sẽ tụt lại phía sau anh. Thì nó sẽ lại gây ra một cái vấn nạn cho cái ngành nghề nail là càng ngày mình càng tụt xuống. Là tại vì mình không bảo đảm được cái dịch vụ cũng như là mình, cái người thợ nail, cái tay nghề nó không có đủ để cho các tiệm nail có thể tính cái giá nó hợp lý với cả cái mức sống và cái thị trường ngày hôm nay. Mà thay vì như vậy, thay vì cạnh tranh bằng ngành nghề, bằng tay nghề, bằng sản phẩm tốt, thì họ lại đi cạnh tranh một cách không lành mạnh là bằng vấn đề giảm giá anh. Thì đâm ra là nó gây ra cả một cái vấn nạn cho cái ngành nghề nail của cộng đồng Việt Nam ở Mỹ này.
Tức là ngành nail, tất cả những thợ nail đảm biết, như đảm cầm cái license của Plumbing Electrical và HVAC, thì hàng năm ngoài cái đi học nghề để renew cái license của mình, thì đảm cố gắng đi những cái trade show để lên những cái product mới. Thì bây giờ trong ngành nail, nail là một cái multi dollar business. Cần 10 thống kê vừa rồi là năm 2020 là bao nhiêu tỷ đô thì anh thưa anh đi?
Dạ lên tới hơn 14 tỷ đô. Dạ, năm 2022 là hơn 14 tỷ đô ạ.
Cái người Việt Nam, người thợ nail Việt Nam đóng góp cho cái nền kinh tế của Mỹ là 14 tỷ đô trong một năm. thừa nào tính.
Dạ. Thì trong 14 tỷ đô đó thì nói thẳng ra là cái thị trường của người Việt Nam mình đóng góp á là phải khoảng chừng tới gần 70% là các chủ tiệm nail và các thợ nail của người Việt Nam mình. Có nghĩa là mình là chiếm cái phần lớn ở trong cái thị trường nail của Mỹ.
Dạ. Thì 14 tỷ đó tức là nó bao gồm cái income khách ta trả và cái dịch vụ, tức là mua những cái sản phẩm, những cái nhà máy. Mình đã biết cái chuyện đó tại vì như đợt vừa rồi mình đã nói chuyện với thưa nào tính, tức là người Việt Nam tạo ra cái nghề nail, tạo ra một kỹ nghệ nail, nhưng mà nuôi sống cả một nước Tàu, cả một cái China industrial ở bên kia. Cho nên trong cái nghề nail, bây giờ quay lại cái ngành nail của mình, thì đương nhiên nếu một người thợ nail muốn thợ giỏi thì người ta phải update tất cả những cái sản phẩm ở ngoài kia. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ billion dollar business thì tất cả những đại gia, tất cả những chemistry, những tất cả những người đều tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất, tại vì đó là môi trường rất là nhiều tiền hơn cái gì khác. Thì người thợ nail phải update bằng cách nào, đó là phải hiểu đi trade show, và sau đó trong cái trade show thì gặp những người như Andy, trên đúng không, gọi những người Andy mới cho người ta hiểu được cái sản phẩm đó và xài như thế nào và cách như thế nào. Thì đó là chương trình huấn nghệ của International, của như anh đã vừa trình bày. Thưa anh, đúng không, thưa anh Andy?
Vâng, đúng rồi ạ. Thì cũng như là tất cả những cái công nghiệp khác ở trên nước Mỹ này, thì ngành nail cũng vậy, là từ ngày xưa tới giờ ngành nail có rất là nhiều những cái trade show cũng như là những cái chương trình giáo dục của Mỹ. Thế nhưng mà Việt Nam thì chưa có ai khởi xướng làm cái chuyện đó cả. Có nghĩa là chỉ có những cái cá nhân nhỏ nhỏ thì họ đi ra thì họ mở lớp và họ dạy phần lớn là về vấn đề tay nghề. Thế nhưng mà họ thiếu về những cái như là kiến thức sản phẩm, rồi những cái mà từng bước những cái quy trình làm việc như thế nào để cho nó hợp lý hơn. Và ngoài ra thì nó còn có cái vấn đề là customer service, và cũng như là để tận dụng các công nghệ mới ngày hôm nay để cho người thợ cũng như là người chủ tiệm có thể làm việc dễ dàng hơn. Thì đấy là những cái đang thiếu. Thế nhưng mà rất may là hiện thời ở Arlington, Texas thì Andy bây giờ đang hợp tác với một công ty vừa mới khai trương là công ty nailsupplydiscount.com. Thì đây là một công ty, là đây là một cái hướng mà chuyển mới, rất là mới mẻ trong ngành nail. Là vì công ty này hoạt động là trên mạng, có nghĩa là hoàn toàn là cung cấp những cái dịch vụ là sử dụng người chủ tiệm nail, người ta có thể ngồi ở nhà, người ta ấn vào trên app, người ta mua hàng và gửi trực tiếp đến tiệm luôn. Rất là tiện lợi, và công ty cũng có showroom tại Arlington, thì ở đó sẽ là chỗ mà để cho community nail của DFW họ có thể đến, họ xem những cái sản phẩm mới, xem những cái quy trình mới của trong cái kỹ nghệ nail, thưa anh.
Thì bây giờ quay lại cái chủ tiệm nail. Chủ tiệm nail thì thật sự rất là mệt, tức là anh vừa làm thợ, anh vừa quản lý, và anh cần phải phát triển và giữ được cái miếng cơm của mình. Tại vì mở tiệm nail thì thật sự như đảm hiểu là ai cũng có thể mở được hết, mà giữ được một cái tiệm nail sinh tồn để mình căn bản để mình nuôi sống gia đình mình thì cũng là khó khăn. Mình không có thời gian, thật sự mình không có thời gian để mình hiểu được tất cả những cái. Tại vì khi anh có một cái tiệm nail, giống như anh có một đứa con mọn vậy đó, đứa con nhỏ vậy đó, anh phải chăm sóc nó all the time. Thì trong những cái như vậy đó thì NND làm được cái gì có thể giúp được chủ tiệm nail, quý vị? Và trong cái chương trình mà huấn nghệ của anh đó, xin anh nói rõ là anh support những cái gì, thí dụ như bây giờ những cái gì thật sự chủ tiệm nail người ta đã hiểu được rồi, tại vì người ta đã hiểu được người ta mới dám mở tiệm nail anh. Thưa anh, có một bạn
thì
người ta hiểu được, người ta có tiền, người ta có kinh nghiệm kiến thức để người ta mở một cái nail 1 triệu đô, thì làm sao anh có thể thuyết phục được là anh chủ tiệm nail 1 triệu đô, 500.000 đô sẽ ngồi tới cái lớp của anh mà thật sự để hiểu được, để thông cảm được và hiểu được những cái gì anh nói ra và trả tiền cho anh. Đó là một cái anh phải cần, mà anh xin trình bày cho những người kia hiểu được. Tại vì khi người ta hiểu được, người ta khẩu phục tâm phục, thì người ta mới thấy được đó là cái giá trị cốt lõi của ngành business.
Dạ vâng, thưa anh, thì nó cũng không khác gì những cái ngành nghề khác, là tại vì ngay cả những người mà gọi là high professional của các ngành nghề khác thì họ đều tiếp tục họ trau dồi thêm về cái vấn đề học hỏi, về kinh nghiệm cũng như là về vấn đề quản lý, về thương mại. Thế thì Andy ở đây ấy, thì như mình nói là để mà có thể tạo được một cái cơ sở thương mại thành công thì nó có rất là nhiều mảng khác nhau. thì ngoài cái mảng mà về huấn luyện về tay nghề ra thì mình còn cập nhật cho người ta về những cái phương diện quản lý cũng như là những cái công nghệ để họ có thể họ incorporate vào trong cái business của họ để làm cho cái công việc làm ăn của họ dễ dàng hơn. Cũng như là mình cũng huấn luyện cái đội ngũ thợ của họ để cho cái tay nghề có bài bản hơn và cách làm việc nó thống nhất hơn. Đó thì có rất là nhiều cái, và ngoài ra là còn cái rất là quan trọng nữa là mình có thể giáo dục với họ về cái vấn đề kiến thức sản phẩm để có họ có thể lựa chọn và quyết định mua sản phẩm làm sao cho nó tốt hơn, có lợi nhuận hơn thôi.
Đó là theo như nãy giờ thì Hoàng Tính nghe được, Hoàng Tính im lặng để Hoàng Tính nghe, thì Hoàng Tính thấy đó là cả một cái quy trình để mà chúng ta build up lên một cái tiệm nail, từ cái chủ nail cho đến cái người thợ làm nail. Thì đối với những cái gì, những cái tâm huyết của bạn làm thì bạn thấy là nó có cái khó khăn hay hoặc là nó có những cái thất bại gì hay không? Bởi vì đó là cả một cái quá trình, và họ có đến được với anh hay không? Khi mà anh đưa ra rất là nhiều những cái đề tài như vậy thì có thể họ chỉ pick up một cái vấn đề họ muốn thôi, hay hoặc là họ sẽ đến với anh và họ sẽ thực hiện hết tất cả những cái điều mà chúng ta cùng cần đến.
Dạ, thưa anh, thì cũng như là em thì là một người được đào tạo về sư phạm và cũng như là một cái người rất là hoạt động, rất là active ở trong cái ngành nail này. Thế cho nên là em luôn luôn cập nhật với cả những cái gì mới nhất ở trong ngành nghề. Thì khi mà những người chủ tiệm nail và thậm chí hoặc là những người thợ nail đến để em huấn luyện ấy, thì họ không ai là giỏi được về tất cả mọi thứ cả. Có người thì biết về cái này nhưng mà họ không biết về cái kia, thì họ có thể họ yêu cầu và mình sẽ huấn luyện họ về những cái khía cạnh mà họ còn đang bị thiếu sót. Đó, thì ngày xưa thì đấm người Việt Nam mình, cái thế hệ làm nail của những thập niên 80-90 ấy, thì không chú ý lắm về vấn đề giáo dục, tại vì lúc đấy cũng là phần lớn thì cũng là di dân đi sang một cái đất nước khác. Rồi ngoài ra thì cũng có một cái sự cản trở về văn hóa và ngôn ngữ. Thì mình tắc kiểu như là mình áp dụng cái cách làm ăn mà của người Việt ở bên Việt Nam, mình đem sang nước Mỹ này, thì cuối cùng thì nó cũng chỉ được nó chỉ được khoảng chừng một chục năm thôi anh. Nhưng mà sau đó thì dần dần thì bắt đầu thì cái ngành nail nó xuống dốc. Thì đầu những năm 90 với làn sóng của người dân HO ồ ạt đổ sang Mỹ ấy, thì đấy là cái điểm thấp nhất của ngành nail. Và tất cả các tiệm nail là phần lớn cạnh tranh về giá cả chứ không phải về chất lượng và dịch vụ nữa. Thì sau này khoảng đầu những năm 2000 trở lên thì cái thế hệ kế tiếp, cái thế hệ mà được lớn lên ở Mỹ này, học hành ở Mỹ này ấy, thì họ hiểu hơn và họ tập trung hơn về vấn đề giáo dục cũng như là xây dựng cái vấn đề quản lý tiệm làm sao cho nó tốt hơn vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà với cái quan niệm mà của anh Andy, anh cho là cái ngành nail nó xuống, thì anh Đàm, anh có đồng ý với cái quan niệm của anh Andy không?
Ngành nail xuống là chỉ có những năm 90 cho đến năm 2000 thôi. Còn đến ngày hôm nay thì ngành nail đang đi lên rất là cao.
Dạ vâng, với một cái lứa mới, và hy vọng rằng là họ cũng sẽ hiểu được cái vấn đề mà họ đang làm bằng cái sức trẻ của họ, thì hy vọng chúng ta cũng sẽ build up được lên. Nhưng mà riêng đối với anh Đạp, anh nghĩ như thế nào Đạp?
Trong theo mình, cái nghề nail nó dính với mình ngay từ đầu mình bước chân từ trại tị nạn, bước qua bên này đang bơ, thì cái ngành luôn sống với mình, nó góp cho mình cái thời gian đi học đại học và ra trường, và mình vẫn gắn bó với nghề nail tới ngày hôm nay. Cái vẫn theo dõi, tại vì không có bạn bè, không có người yêu, tất cả mọi người đều làm nail hết. Thì bây giờ vậy, Đạm, theo cái suy nghĩ riêng của Đạm, cái ngành nail bao giờ cũng phát triển rất là mạnh. Tại vì người Mỹ, người Việt Nam mình, nếu mình chết thì ăn cho no thì chết, tức là không muốn thành mỡ đói. Mỹ trước khi nó chết nó phải làm đẹp, tại vì nó sẽ là một cái beautiful, ông bà đẹp chứ không ông bà xấu. Cho nên ngành nail bao giờ càng ngày càng phát triển, và tất đó là tạo ra một cái kỹ nghệ, tức là billion dollar business hơn kỹ nghệ nào hết, thưa đồng tính là thưa anh chị em ngoài kia. Nhưng quay lại cái nghề nail của ngành Việt Nam mình, nó sẽ đi xuống. Nó sẽ đi xuống vô cùng xuống và nó sẽ biến mất. Giống như khoảng 30 năm trước, người Việt Nam mình lấy cái nghề nail của Đại Hàn và của Mỹ. Thì bây giờ khoảng mình nghĩ không có nhanh đâu, khoảng 10 năm nữa, nếu mình không làm cái gì, nếu mình những cái lớp không hiểu được cái thị trường thì nó sẽ bị mất. Cái thứ nhất, bây giờ một số người nhanh nhẹn, lanh lẹ, hiểu được thị trường, người ta update người ta mất 2 ngày đi mua supply, là cả supply người ta lên mạng, người ta mua tất cả những cái linh nhìn để tới tiệm, thì trong cái thời gian còn lại người ta lo cái quản lý của mình, lo cái gia đình của mình và lo cái kinh tế của mình. Đó là technology, người ta phải áp dụng cái technology vô. Thì những cái tiệm lớn như bây giờ mà Lionel, một số tiệm như Vincent Anthony, những cái tiệm rất là lớn mở ra, một cái tập từ xưa mình nghĩ tiệm nào không có franchise được, không có tập đoàn được, tại người Việt Nam không có đoàn kết. Người Việt Nam đoàn kết đánh Mỹ trên Mỹ cút thôi, chứ Việt Nam không có đánh nhau. Vì muốn là Việt Nam do Mỹ nó cút rồi thì đánh nhau để cứ kê lậu với nhau hồi all the time. Nhưng mà sau này khi người ta hiểu được muốn tồn tại, muốn tồn tại để cạnh tranh với những cộng đồng khác, người ta phải càng lớn hơn. Thứ hai nữa, cái ngành nail Việt Nam nó bị nail down tại vì không có nguồn nhân lực nữa. Nhưng thợ nail không có nguồn nhân lực nữa, nhưng thợ già cũ rất là ít tại vì không có bổ sung năng lực, không có bổ sung cái sự nhân lực vô đây. Thì những anh em người ta thấy được như vậy, người ta mở những cái tiệm nail rất là lớn, thì người ta gom những thợ lại hết, thì còn lại những thợ, một là tiệm rất là mom and pop, anh survive, hoặc những tiệm trung bình, anh sẽ bị khó mà anh tồn vào. Okay. Cho nên những cái tiệm mà nhỏ nhỏ vừa vừa, trung bình, cần phải sự thay đổi rất là ngay bây giờ, nếu không các bạn sẽ không bao giờ có thợ được hết, và các bạn sẽ không có phát triển được. Đó là cái nhận định riêng của Đạt. Okay. Thì bây giờ trong công việc vừa rồi mình xuống mình coi công việc của Andy, mình có dự tham dự dự lễ khai trương cái nail supply discount của Andy và một số đối tác cái team của Andy, thì mình thấy đó là một sự chuẩn bị vô cùng lớn. Cái team marketing là vấn đề quan trọng nhất của thị trường nail bây giờ. Social media là một gần như là 50% 60% cái đòn chiến lược của những tiệm nail bắt buộc phải tung ra. Cái thứ nhì, những cái này Việt, đó là cái thị trường vô cùng khó mà người Việt Nam, đó là một cái mới vô vàng đối với những tiệm nail, người ta không có được, người ta không hiểu được, và người ta không làm được. Người ta cũng làm nhưng mà không tới đâu hết. Thì những cái tập đoàn lớn hoặc là một số người anh em, những đứa trẻ nó hiểu được, nó xài được cái tool đó, thì nó sẽ phát triển rất là mạnh. Nhưng mà trong đó thì người ta là YouTuber, thì đó là anh em đi muốn giới thiệu những cái đó, dịch vụ đó cho tất cả các anh chị em, các anh chị em những tiệm nail, những thợ nail, ngay cái thợ nail cũng phải có một portfolio riêng của mình, có một cái channel, một cái Facebook riêng của mình có đầy đủ hết là mình professional. Thì đó, cái mảng mà social media, Instagram, Facebook, Google, influencer, social, tất cả những cái đó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, và những tiệm nail mom and pop và những tiệm nhỏ người ta không đủ khả năng và không hiểu được nó. Thì anh Andy là một trong những người tiên phong, cộng tác với một số engineer, một số marketing. Cái team của anh Andy, cái marketing mình thấy cần 90 người để ngồi để làm cái marketing. Thì sắp tới anh Andy sẽ có những cái lớp căn bản để dạy cái social media. Đó là một cái mảng tuy không dính dáng về ngành nào hết, nhưng mà đó là một đòn quyết định, một cái mấu chốt quyết định để thành công trong tiệm nail. Cái thứ nhì, mình thấy cái ở đây là cái sản phẩm. Tuy sản phẩm không phải để quảng cáo sản phẩm, nhưng mà phải hiểu được cái sản phẩm. Muốn hiểu được một sản phẩm thì cần một educator. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái này là còn hai, anh đi gặp hai. Mình dạy mấy đứa con của mình, mặc dù mình thầy giáo, mình dạy nó nghe. Nó không bao giờ chịu nghe mình, nó không listen với mình. Nhưng mà mình mời một anh chàng khác tới dạy nó, mặc dù người đó không giỏi hơn mình, nhưng người ta sẽ lắng nghe. Đứa con mình sẽ lắng nghe, nó hiểu được và nó làm theo ý mình muốn. Thì những cái educator như anh Andy tuy rất là khó, nhưng mà những tiệm nail mình sẽ hiểu được mà xài được, thì mình nghĩ đó là một cái key mà cần anh chị em nail ở ngoài cần nên tham khảo và suy nghĩ. Đó là một question. Cái thứ ba nữa là cái product, sản phẩm. Sản phẩm không phải là nó tốt, mà phải hiểu được sản phẩm đó. Tại vì khi càng cạnh tranh thì anh phải có material, anh phải có một cái shop, để cái một cái shop, một company nào để mình support mình, đúng không? Mặc dù có thể costly, có thể rẻ hơn, nhưng mà at least mình có chỗ để mình tham khảo, có chỗ mình xoay, mình brainstorm. Thì đó là cái nail supply discount với Andy và cái đội ngũ của Andy. Thật sự đó là một cái shop, anh chị em có thể gọi cho Andy tới tham khảo, làm brainstorm, mình tạo ra một cái menu riêng, cái pedigree riêng cho mình tạo ra một cái sắc thái riêng của mình. Thì đó, mình nghĩ đó là những cái điểm son của anh Andy, và đó là trong cái nhiệm educator, không phải là để kiếm tiền dạy những người biết làm nail, mà đó là beyond theo những cái gì mà Đạt thấy được
dạ.
mình muốn trình bày mình đem ngày hôm nay. Thưa anh đi, anh đi thêm bổ sung những ý kiến riêng của Đảng có thể đúng dạ. hay sai thưa anh
đi. Dạ có, dạ vâng, cho em bổ sung một tí là cái công ty nailsupplydiscount.com thì nó không chỉ là cái công ty chỉ là bán sản phẩm nail đâu, mà công ty còn hỗ trợ về công nghệ cho khách hàng và chủ tiệm nail đấy. Có nghĩa là tất cả mọi vấn đề từ marketing cho đến những cái nhỏ nhỏ, social media, tạo mạng, tạo menu, bọn em hỗ trợ cho khách rất là nhiều, như là một phần, coi như là một phần để tri ân cho những người khách.